không biết đây là lần thứ mấy trăm hay mấy nghìn, hai chị em An và Lisa lại giận nhau. Nói cho chính xác là cô bé Lisa giận chị. Bao giờ cũng thế, cô bé Lisa luôn luôn có một điều gì đó để giận cô chị Anna của mình.
Sao chị lại làm hỏng tờ giấy thấm của em? Xem nè, tờ giấy thấm của em đang xì mực tất cả rồi.
Nhưng nếu chị không nhanh tay lấy giờ tờ giấy thấm của em, chặn dòng mực đang bò xuống mép bàn, thì chiếc váy của em đã tiêu rồi, em thấy không?
Thấy một tờ giấy thấm của chị không đủ thấm mực à?
Làm thế nào mà đủ được? Em xem này, mực chảy nhiều như vậy, loáng cái đã ướt hết tờ giấy thấm của chị, nên chị mới dùng đến tờ của em đó chứ.
Thế ai làm đổ mực?
Thì...
Nếu chị không làm đổ mực, thì việc gì chị phải xài hết tờ giấy thấm của chị, rồi lại làm hỏng luôn tờ giấy của em?
Thì chị lỡ tay mà. Nhưng mà em vẫn hay mượn giấy thấm của chị để xài, chị có nói gì đâu.
Em không biết, chị làm hỏng tờ giấy thấm mới tin của em, em không chơi chị nữa đâu. Mình không thèm chơi chị ấy nữa, mình sẽ không thèm nói chuyện chị ấy, mình cũng sẽ không ăn uống gì luôn. Rồi mình sẽ là bệnh, nằm bẹp trên giường, chị ấy chắc sẽ hối hận lắm, chị ấy sẽ khóc nức nở như mưa, như thế cho đáng đời chị ấy.
Lisa, sao con lại bưng chén ra thèm ngồi ăn một mình vậy hả con?
Dạ.
Ba hiểu rồi, ba đã có hỏi chị con mọi chuyện rồi. Đó là chuyện không may xảy ra, chị con lỡ tay đánh đổ bình mực làm hỏng tờ giấy thấm của con, chứ chị con không cố tình làm như vậy. Con phải bỏ qua cho chị con chứ.
Con không biết, con không tha thứ cho chị ấy đâu.
Con nhất định vậy à?
Dạ.
Thôi được, rồi con sẽ hiểu. Nếu con không muốn tha thứ cho chị con, thì hãy theo ba ra giường. Con có thấy những viên sỏi trắng dưới đất kia không? Con hãy nhặt lấy một túi đầy những viên sỏi trắng đó. Từ giờ phút này trở đi, lúc nào con cũng mang túi sỏi này bên người.
Để làm gì hả ba?
Đừng hỏi, hoặc là con làm lành với chị con, hoặc là con mang túi sỏi này bên người, bất kể ngày đêm.
Con mang túi sỏi, chuyện nhỏ.
Nhưng quả là chuyện không nhỏ tí nào. Trong những ngày sau đó, túi sỏi trở thành ngọn núi khổng lồ đè lên người Lisa. Bạn cứ thử cuốc bộ từ nhà tới trường và ngược lại với một đống sỏi trên vai mà xem, và còn bao điều bất tiện khác nữa. Ví dụ như Lisa muốn leo cây, nhưng không lẽ bán cành bằng một tay và tay kia cầm túi sỏi? Lisa nghĩ ra cách buộc túi sỏi ở bên hông, thế nhưng hãy đi nhanh một chút, túi sỏi liền đập vào hông đau điếng. Khi đi ngủ, hãy trở mình. Cô bé lại đau ê ẩm cả người vì lăn trên đá sỏi lổn nhổn. Sau hai ngày vật lộn với túi sỏi, Lisa chịu hết nổi và đi tìm cha.
Ba ơi, con không đeo nổi túi sỏi bên người nữa đâu.
Được, ba đồng ý cho con bỏ túi sỏi ra. Nào, bây giờ con thấy nhẹ nhõm chưa?
Vâng, thưa ba.
Thế còn chuyện tờ giấy thấm?
Con quên mất rồi. Không phải đeo túi sỏi nữa, con mừng quá, quên luôn cả chuyện tờ giấy thấm.
Con có hiểu vì sao ba bắt con lúc nào cũng phải đeo túi sỏi bên người không?
Dạ không.
Túi sỏi cũng giống như là nỗi giận hờn của con. Nếu con không quẳng nó qua một bên, mà cứ khư khư ôm lấy trong lòng, thì cuộc đời con lúc nào cũng như bị đá đeo nặng trĩu vậy. Ở đời, cái gì có thể tha thứ được thì hãy ráng tha thứ. Con hiểu chưa?
Dạ.
Rất nhiều lần sau đó, mỗi khi định giận hờn chị An hay bất cứ người bạn nào trong lớp, cô bé Lisa lại nhớ đến cái túi sỏi của cha, nhớ đến nỗi khổ sở khi phải khư khư đeo lấy cái túi sỏi bên người là cảm giác thanh thản, nhẹ nhõm khi được vứt bỏ. Và thế là, không cần ai phải nhắc nhở, cô bé lập tức quẳng túi sỏi trong lòng đi và tha thứ.